Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz.
Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự trưa ngày thứ ba 29 tháng 3 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ với những nội dung chính.
Bộ xây dựng hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tháo gỡ khó khăn trong chi phí xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công.
Chính phủ đồng ý hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động.
Sạt lở sông Ô Môn làm 4 căn nhà sụp xuống sông hoàn toàn.
Xã Định Môn, huyện Thới Lai phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm nay.
Mặc dù công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang chuyển sang trạng thái mới, nhưng các trạm y tế trong thành phố Cần Thơ luôn bám trụ và trong tư thế sẵn sàng.
Vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý thính giả, chiều hôm qua tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tháo gỡ khó khăn trong chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Cần Thơ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường cùng lãnh đạo các sở ngành, các ban quản lý dự án trên địa bàn thành phố.
Mở đầu hội nghị, Bộ Xây dựng đã thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của các ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Hiệp hội Xây dựng Việt Nam, Tổng Công ty Đường Cao tốc Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Tập đoàn Xây dựng Đèo Cả và ban quản lý dự án các tỉnh thành trong 3 tháng đầu năm nay. Tuy đã triển khai thực hiện gần 2.000 công trình và hạng mục công trình, bao gồm chuyển tiếp từ năm 2021 và triển khai mới, nhưng gặp nhiều khó khăn do sự biến động về giá xăng dầu, kéo theo giá nguyên liệu xây dựng như xi măng, cát, sắt, thép và chi phí vận chuyển tăng nhanh. Ở thành phố Cần Thơ, các đơn vị cung cấp xi măng, cát, sắt, thép cũng đều tăng giá, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xây dựng các công trình, nhất là các công trình có tiến độ xây dựng chậm, kéo dài và ảnh hưởng về mặt bằng chưa bàn giao cho đơn vị thi công.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ nghiên cứu để sớm ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình, ưu tiên cho các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đồng thời, để giải quyết những khó khăn trong việc lập thủ tục giảm thuế, Bộ sẽ có hướng dẫn cụ thể trong việc lập thẩm định và áp dụng mức thuế xây dựng VAT theo hướng áp dụng từ 8 đến 10%. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng theo nghị quyết số 18 của Chính phủ, Bộ sẽ tổng hợp từ các tỉnh thành và các ban quản lý dự án trình Chính phủ xem xét, giao chủ đầu tư tổ chức xác định giá xây dựng hàng tháng để áp dụng cho phù hợp với các hạng mục công trình thuộc dự án thành phần. Ông Nguyễn Văn Sử, Bí thư Quận ủy Cái Răng vừa có buổi làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 tại Đảng ủy phường Tân Phú.
Trong quý 1 năm 2022, các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã được Đảng bộ phường Tân Phú thực hiện, đạt được một số kết quả đáng chú ý. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ được quản lý tốt, thu ngân sách tổng nguồn đạt hơn 25% chỉ tiêu, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, đặc biệt trong phòng chống dịch COVID-19. Hiện số người đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn phường đạt 99,7%. Bên cạnh đó, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, công tác phát triển đảng được quan tâm chỉ đạo, quốc phòng an ninh trên địa bàn ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững.
Đồng chí Bí thư Quận ủy Cái Răng đề nghị Đảng ủy phường Tân Phú đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hoạt động của chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ, giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương, phấn đấu đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong năm 2022. lãnh đạo quận Ô Môn vừa có buổi kiểm tra tiến độ thi công một số công trình lộ giao thông trên địa bàn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đến kiểm tra các tuyến đường gồm tuyến đường bê tông liên khu vực phường Thới An dài trên 3,2 km, rộng 4 m. Trên tuyến có 3 cầu, tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Tuyến đường từ cầu Rạch Sung giáp Thới An dài trên 3,5 km, rộng 4 m. Trên tuyến có 3 cầu, tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng. Công trình nâng cấp tuyến đường Quỳnh Thị Giang, Nguyễn Trãi, xây dựng đường bê tông nhựa nóng dài trên 400 m, rộng 7 m, hệ thống cống, vỉa hè, cây xanh và đèn chiếu sáng, tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng.
Hiện nay một số đơn vị thi công còn chậm, phương án thi công chưa đạt yêu cầu. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các đơn vị thi công phải có phương án phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt của bà con, tăng cường nhân công, máy móc, trang thiết bị để nhanh tiến độ, tăng khối lượng giải ngân. Đến nay, quận Ô Môn đã giải ngân đạt gần 8%. Cũng ở Ô Môn, vừa xảy ra vụ sạt lở cặp sông Ô Môn thuộc khu vực 5 phường Châu Giang Liêm, khiến 4 căn nhà bị sụp xuống sông hoàn toàn.
Sau khi xảy ra vụ sạt lở, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường kiểm tra khắc phục và hỗ trợ người dân di dời vật dụng, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở. Do khu vực này địa phương đã cảnh báo trước nên không thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, thiệt hại từ vụ sạt lở khoảng hơn 1 tỷ đồng, chủ yếu là vật dụng trong gia đình.
Công trình xây dựng cầu Cờ Đỏ tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ do Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 trúng thầu thi công, dự kiến 630 ngày sẽ hoàn thành. Qua kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, thì công trình này chưa đảm bảo các quy định của luật giao thông đường thủy.
Vào thời điểm kiểm tra, đơn vị thi công không xuất trình được phương án đảm bảo an toàn giao thông trên sông theo quy định. Mặt khác, không có biển báo hiệu hai đầu bến cùng hệ thống phao phân luồng cảnh báo trên sông để các phương tiện khi lưu thông qua tuyến sông có công trình thi công hạn chế tốc độ đảm bảo an toàn. Bắt đầu vào mùa mưa, công tác đảm bảo an toàn giao thông trên sông đang được các ngành chức năng trong thành phố quan tâm. Do đó, chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình cầu Cờ Đỏ cần khắc phục những hạn chế để đảm bảo an toàn cho việc lưu thông khi qua lại công trình.
Sáng nay, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng Nguyễn Thế Lai đi kiểm tra thực tế tình hình mua bán kinh doanh và phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn Thế Lai.
Đoàn đến làm việc với Ban Quản lý chợ Thới Lai, đơn vị cho biết, dù đã mở cửa hoạt động trở lại bình thường nhưng vẫn áp dụng các biện pháp tuyên truyền nhắc nhở bà con tiểu thương và người tiêu dùng tiếp tục thực hiện nguyên tắc 5K, giãn cách khi đến mua sắm. Hiện 100% tiểu thương đã được tiêm ngừa vaccine mũi 3, phát loa phóng thanh kêu gọi mọi người phòng ngừa lây lan dịch bệnh vào buổi sáng và trưa. Ban Quản lý chợ cũng cho biết, hầu hết các lô sạp đã được lắp đầy trở lại so với trước đây, tuy nhiên sức mua có giảm so với trước.
Kiểm tra cửa hàng tiện ích của Bách Hóa Xanh và chợ Trường Xuân, đoàn ghi nhận sự chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Hàng hóa cũng phong phú đa dạng, nhưng giá một số mặt hàng có tăng nhẹ so với cách đây một tháng.
Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ nhận xét, các đơn vị đã có sự quan tâm thực hiện theo đúng các cam kết ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 như trước đây đã đăng ký với ngành chức năng. Ban quản lý các chợ cần tiếp tục tuyên truyền vận động người dân và người mua bán thực hiện nguyên tắc 5K, định kỳ phun khử khuẩn chợ, cửa hàng, đảm bảo tiêm đủ liều vaccine cho tiểu thương.
Thưa quý vị, kế thừa những kết quả trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua, xã Định Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đang hướng tới mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm nay, phấn đấu là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thới Lai.
Định Môn là xã duy nhất được huyện Thới Lai chọn phấn đấu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2022. Để đạt được mục tiêu này, chỉ tiêu khó thực hiện nhất là thu nhập bình quân đầu người phải cao hơn từ 10% trở lên so với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm. Ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Môn, huyện Thới Lai nói:
Được cái các ngành chức năng, cái mảng nông nghiệp là gần mạnh nhất hướng dẫn mình làm theo cái hướng mới. Bây giờ là tất cả bà con trong hợp tác xã được nhà nước là mình hỗ trợ về vấn đề làm những cái ráp rồi làm theo cái hướng sạch để đáp ứng cho nhu cầu của thị trường rồi cái xây dựng cái thương hiệu.
Bên cạnh đó, xã xác định muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì phải đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Để làm được điều này, 5 tổ hợp tác và 2 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ mọi mặt để sản xuất ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Ông Nguyễn Văn Triều, hợp tác xã nhãn Đồng Tâm, xã Định Môn, huyện Thới Lai cho hay:
Hai cái hợp tác xã của xã thì đã đạt chuẩn việt gáp. Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với phòng nông nghiệp cùng với các cơ quan chuyên môn để xây dựng lên cái ô cốp để có cái chi xuất nguồn gốc cho các cái sản phẩm ở hai cái hợp tác xã này. Đồng thời đó thì cũng tuyên truyền vận động người dân xây dựng các cái mô hình kinh tế hộ theo nghị quyết 06 của huyện ủy để là tăng thu nhập. Theo dự kiến thì cái thu nhập bình quân đầu người của đơn vị đó, xã Định Môn đó thì theo quy định đó là 67 triệu đồng trên một người trên một năm. Thì cái này cuối năm chúng tôi sẽ có cái thống kê lại rồi tính toán là cố gắng phấn đấu sẽ đạt cái chỉ tiêu về thu nhập.
Song song đó, huyện Thới Lai tập trung nhiều nguồn lực cho việc hoàn thiện các tiêu chí về văn hóa và xã hội, kết cấu hạ tầng, điện, đường, trường, trạm ngày càng được đầu tư khang trang và hiện đại, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Thành Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai cho rằng:
chúng tôi đang tập trung các cái nguồn lực để đầu tư cái kết cấu hạ tầng cũng như là kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kết cấu hạ tầng xã hội để đạt được 9/9 cái tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của xã Định Môn vào cuối năm 2022 này. Đây là cái sự phấn đấu quyết liệt của huyện cũng như là đảng bộ, chính quyền và nhân dân của xã Định Môn.
Với những cách làm thiết thực, cùng sự chung sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân nơi đây, cùng sự quan tâm tạo điều kiện của thành phố, của huyện, tin rằng Định Môn sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.
Mời về nông thôn mới, ngắm cây cầu mới xây. Về vùng nông thôn xa, trên những con đường mới. Nắng bước xuống lấp lánh, hát bên đồng lúa xanh. Bao em thơ tung tăng, đến lớp xiêng hồng hời. Nông thôn mới, tràn đầy vui tươi. Nông thôn mới, thắp sáng ngày mai. Nông thôn mới, cuộc đời đổi mới. Nông thôn mới, thắp sáng tình người quê mình. Bây giờ tiếng mây hoàn ca quê mình. Bây giờ niềm vui khắp trời quê mình. Bây giờ tiếng mây hoàn ca quê mình.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97.3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý.
Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập với mục tiêu sau năm 2025 thực hiện chuyển đổi số 100% công tác kiểm soát tài sản thu nhập bằng việc sử dụng công nghệ số, dữ liệu số.
Mặc dù công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang chuyển sang trạng thái mới, nhưng các trạm y tế trong thành phố Cần Thơ luôn bám trụ và trong tư thế sẵn sàng.
Liên tiếp các cấp cứu tai biến do phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở chui gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Hàn Quốc gia hạn thời gian cư trú cho lao động nước ngoài thêm 1 năm, trong đó có Việt Nam.
Thưa quý thính giả, đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập vừa được chính phủ phê duyệt với mục tiêu sang năm 2025 thực hiện chuyển đổi số 100% công tác kiểm soát tài sản thu nhập bằng việc sử dụng công nghệ số, dữ liệu số.
Theo đó, từ nay đến hết năm 2023, đề án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phần mềm ứng dụng để cập nhật, tích hợp, kết nối dữ liệu, đảm bảo khai thác an toàn, thông suốt. Giai đoạn 2024-2025, số hóa cập nhật dữ liệu về kê khai tài sản tại các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập, tích hợp về cơ sở dữ liệu quốc gia tại Thanh tra Chính phủ. Sau năm 2025, đề án hoàn thành số hóa, lưu trữ 100% bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, hoàn thành việc kết nối giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác liên quan.
Đề án được thực hiện trên phạm vi cả nước với các đối tượng là các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan trong kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130 ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ và quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động với mức 500.000 đồng một tháng và 1 triệu đồng một tháng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28 tháng 3 năm 2022, trong đó mức hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc là 500.000 đồng một người một tháng, tối đa 3 tháng. Mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1 triệu đồng một người một tháng, tối đa 3 tháng.
Với mức hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng, người lao động cần đáp ứng 3 điều kiện sau. Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên, được giao kết và thực hiện trước ngày 1 tháng 4 năm 2022. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm. Trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp tại tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách hỗ trợ.
Với mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người một tháng, người lao động cần đáp ứng 3 điều kiện sau đây. Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm nay. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên, được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ trường hợp giao kết tiếp nối hợp đồng đã giao kết và thực hiện trước đó. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Thưa quý vị, Bộ Y tế ngày hôm qua có công văn số 1535 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi học từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đối với trẻ thuộc lứa tuổi này không đi học thì phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách, xây dựng kế hoạch chuẩn bị đủ điều kiện tiêm chủng để có thể triển khai ngay khi được phân bổ vaccine. Loại vaccine sử dụng là vaccine được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này, liều lượng và khoảng cách giữa các mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Bộ Y tế đề nghị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xây dựng tài liệu hướng dẫn việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tổ chức tập huấn cho các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc.
Bộ Y tế cũng lưu ý tuyệt đối không xông hơi cho trẻ sơ sinh dưới bất kỳ hình thức nào và không được xịt rửa mũi cho trẻ sơ sinh. Có thể dùng thuốc hạ sốt khi trẻ sốt trên 38 độ rưỡi, tổng liều thuốc không quá 60mg trên 1 ký mỗi ngày. Tại Cần Thơ, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ cùng Sở Y tế thành phố vừa đến kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại quận Thốt Nốt.
Tính đến ngày 22 tháng 3, quận Thốt Nốt được phân bổ 334.642 liều vaccine. Số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi liều cơ bản đạt 99,9%, mũi 3 liều nhắc lại đạt trên 71%. Số người từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi liều cơ bản đạt 100%. Các địa phương trên địa bàn quận đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng. Đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Sở Y tế thành phố Cần Thơ đề nghị quận Thốt Nốt tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, bảo quản vaccine theo đúng quy định, tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người dân trong quá trình tiêm chủng. Phấn đấu đến cuối tháng 3, hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên.
Mặc dù công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang chuyển sang trạng thái mới, tuy nhiên các trạm y tế trong thành phố Cần Thơ luôn bám trụ và luôn trong tư thế sẵn sàng. Ghi nhận của phóng viên Phương Ánh tại quận Bình Thủy.
Trạm y tế phường An Thới trong mấy ngày nay, dù có một số cán bộ y bác sĩ bị F0, nhưng vẫn luôn đảm bảo ứng trực 24/24 để thực hiện việc test COVID-19 cho người dân khi có yêu cầu, cấp thuốc điều trị, lập danh sách F0 và thực hiện các chương trình y tế khác. Y sĩ Dương Văn A, trưởng trạm y tế phường An Thới, quận Bình Thủy, nói.
Tại giờ là công tác phòng chống dịch tuy ổn định nhưng mà các tổ y tế vẫn ủng hộ trạm y tế, tiếp tục là tuyên truyền cho người dân, nhất là trong tháng mùa nắng này về bệnh sốt huyết và bệnh tay chân miệng.
Tất bật với công việc tại trạm, các nhân viên y tế tại trạm y tế phường Long Tuyền còn phải xuống hộ dân ở khu dân cư để tuyên truyền vận động người dân phòng chống dịch bệnh, tiếp tục thực hiện 5K kết hợp quản lý theo dõi các F0 đang điều trị tại nhà. Y sĩ Châu Hoàng Minh, trưởng trạm y tế phường Long Tuyền, cho biết.
tuyên truyền vận động thực hiện cái khẩu hiệu 5K. Cái thứ hai nữa là tăng cường vấn đề là tiêm chủng mũi 3 đối với những người chưa tiêm chủng mũi 3 hoặc là những người chưa tiêm chủng mũi 2 thì động viên họ tiêm chủng cho nó đầy đủ. Rất là thiếu hụt trong vấn đề là nhân sự, nhưng mà nói chung thì thiếu nhưng mà tôi cũng vận động thêm được cái cộng tác viên.
Mặc dù đã chuyển trạng thái phòng chống dịch COVID-19, nhưng các trạm y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn không sao lãng nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lực lượng này luôn bám trụ không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trên diện rộng. Y sĩ Nguyễn Ngọc Thọ, trưởng trạm y tế phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nói.
Trạm y tế cũng có phân công cán bộ của các ban ngành đoàn thể xuống để theo dõi hàng ngày và trạm y tế cũng có liên hệ để theo dõi sức khỏe hàng ngày.
Anh Võ Hợp Phú, nhân viên y tế phường Bùi Hữu Nghĩa, thông tin thêm.
Đối với những trường hợp mà người dân mắc bệnh COVID thể nhẹ đó, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn người dân thực hiện tốt 5K cũng như ăn uống sinh hoạt chế độ dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe. Thì sau khi hoàn thành điều trị, chúng tôi sẽ phối hợp với trạm y tế để hướng dẫn người dân tiếp tục theo dõi để sớm sinh hoạt trở lại lao động bình thường.
Ông Nguyễn Thành Nhân, người dân phường An Thới, quận Bình Thủy, cho biết thêm.
Địa phương chúng tôi được quan tâm và được phòng chống dịch tốt, tuyên truyền, nhắc nhở cho bà con ở trong khu vực vệ sinh nhà cửa thông thoáng để cho không có muỗi để phòng bệnh sốt xuất huyết.
Bình quân mỗi ngày, các trạm y tế phường tiếp nhận khoảng 50 người có nhu cầu xét nghiệm COVID-19, kết hợp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của trạm như cấp thuốc cho bệnh nhân COVID-19 dạng nhẹ, điều trị ban đầu những bệnh thông thường khác. Ngoài ra còn đảm nhiệm việc tiêm ngừa vaccine cho nhân dân trên địa bàn. Những nỗ lực từ các trạm y tế cơ sở đã góp phần quan trọng cho y tế thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, dịch COVID-19 đã thúc đẩy các ngân hàng thương mại phải triển khai nhanh quá trình chuyển đổi số để thích ứng. Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên nền tảng số như Mobile Banking, Internet Banking, QR Code đã giúp cho khách hàng dễ dàng tiếp cận, sử dụng ở mọi nơi mọi lúc, hạn chế tiếp xúc. Tuy nhiên, gần đây, tỷ trọng các giao dịch rút tiền mặt qua ATM trên tổng các giao dịch xử lý qua hệ thống của NABAS giảm mạnh từ 26% ở năm 2020 xuống còn 12%.
Thống kê cho thấy, trong năm 2021, tỷ trọng cho vay bán lẻ của nhóm ngân hàng quy mô vừa và lớn chiếm từ 40% đến 50%, đặc biệt có ngân hàng lên đến 90%. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đạt mức tăng trưởng cao qua kênh Internet, tăng 48,8% về số lượng và 32,6% về giá trị. Qua kênh điện thoại di động tăng từ 76,2% và 87,5%. Thanh toán qua QR Code tăng trưởng lên đến 200% so với năm trước. Hiện có khoảng 3.370.000 tài khoản thanh toán của các ngân hàng được mở bằng phương thức định danh điện tử đang hoạt động.
Tim tan mỡ dẫn đến hoại tử, tim tan nọng để lại vết sẹo lớn. Liên tiếp, các cấp cứu tai biến do phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở chui giống lên hồi chuông cảnh báo. Không chỉ gặp tai biến, đã có những trường hợp tử vong khi thẩm mỹ tại các cơ sở chui không phép.
Đại diện Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Việt Nam cho rằng, phẫu thuật thẩm mỹ chui đang là vấn đề nóng hiện nay, cần sự vào cuộc của các ngành chức năng. Phẫu thuật thẩm mỹ với các hoạt động xâm lấn vào cơ thể như tim, cắt, đòi hỏi người thực hiện, cơ sở phải được cấp phép. Do đó, các chuyên gia cảnh báo, việc người đi làm đẹp không tìm hiểu kỹ, tự thực hiện tại các cơ sở chui thì đẹp đâu chưa thấy, còn tính mạng thì đang mang đặt ra cược.
Những ngày gần đây, du lịch thành phố Đà Nẵng bắt đầu khởi sắc trở lại khi lượng du khách trong nước và quốc tế đã bắt đầu đặt chân đến nơi đây sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh. Cung đường chinh phục đèo Hải Vân là một trong những điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình ấy. Trước cảnh sắc đẹp hiếm thấy trên đèo Hải Vân, nhiều người điều khiển phương tiện đã bất chấp nguy hiểm để săn ảnh đẹp, làm tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Đèo Hải Vân cao gần 500 mét so với mực nước biển, với nhiều khúc cua hiểm trở, khiến nơi này từng là điểm đen tai nạn. Việc nhiều xe máy, ô tô dừng đổ, dàn thành hàng tại những khúc cua lề đường để ngắm cảnh và chụp ảnh đang tiềm ẩn gây ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân còn tự ý mở khoang nước ven đường ngay tại những khúc cua nguy hiểm, không có bãi đổ xe an toàn cho du khách. Mặc dù địa phương đã tuyên truyền vận động, nhiều lần ra quân cưỡng chế buộc tháo dỡ hàng quán, dựng lều trái phép, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.
Để đường đèo Hải Vân mãi được bình yên như cảnh sắc vốn có ở đây, thì các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Thưa quý vị, hôm nay vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ được diễn ra theo hình thức trực tiếp tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đã được Điện Kremlin xác nhận sau cuộc điện đàm giữa nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần qua. Theo người phát ngôn của Điện Kremlin, các cuộc đối thoại giữa Nga và Ukraine về giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine cho đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá nào. Nhưng điều quan trọng là các nhà đàm phán đã quyết định tiếp tục đối thoại trực tiếp.
Trước đó, theo ông Vladimir Medinsky, trợ lý tổng thống trưởng đoàn đàm phán Nga, cuộc đàm phán theo hình thức trực tuyến đã diễn ra trong suốt tuần qua giữa các nhóm chuyên gia, giữa các trưởng đoàn. Các bên đang xích lại gần nhau hơn về lập trường của mình trong các vấn đề nhỏ. Tuy nhiên, về các vấn đề chính trị chính vẫn đang chậm chân tại chỗ. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Kiev sẽ kiên định lập trường của mình về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, trong khi Moscow vẫn khẳng định về một hiệp ước toàn diện với quy chế trung lập, phi quân sự hóa Ukraine và cũng như công nhận tình trạng Crimea và Donbass.
Hơn một tháng với 4 vòng đàm phán trực tiếp và trực tuyến, từng có thời điểm cả Nga và Ukraine đã cho thấy tín hiệu lạc quan, nhưng vẫn chưa đủ đồng thuận để ký kết một hiệp ước hòa bình. Trong khi giao tranh trên thực địa vẫn tiếp diễn, gây nhiều thương vong và mất mát cho cả hai bên. Bộ trưởng Năng lượng Đức Robert Habeck ngày hôm qua cho biết, nhóm G7 đã nhất trí từ chối yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Năng lượng Đức nhấn mạnh, đây là hành động một phía và vi phạm các hợp đồng hiện có. Các nước G7 đã kêu gọi các công ty bị ảnh hưởng không thực hiện yêu cầu của Nga.
Trước đó, Tổng thống Putin đã ủy quyền cho các quan chức chính phủ, Ngân hàng Trung ương Nga và Ngân hàng Gazprombank thực hiện các bước cần thiết để chuyển tất cả các khoản thanh toán khí đốt tự nhiên của Nga từ các quốc gia không thân thiện sang đồng rúp bắt đầu từ ngày 31 tháng 3. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh, Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu và sẽ không nhân nhượng nếu châu Âu từ chối thanh toán bằng đồng nội tệ của Nga.
Đức cũng đang cân nhắc mua hệ thống phòng thủ tên lửa Acrobat của Israel để tăng cường năng lực quốc phòng. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
Hệ thống phòng thủ có khả năng bảo vệ toàn bộ nước Đức, Ba Lan, Rumani và các nước Baltic nhờ hệ thống radar. Đức có thể tiêu tốn 2 tỷ euro cho thương vụ này. Hệ thống chống tên lửa đạn đạo có thể được triển khai vào năm 2025. Trong một vài phát biểu mới đây, Thủ tướng Scholz tuyên bố Đức sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên tới mức hơn 2% tổng sản phẩm quốc nội và bơm thêm 110 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng. Tháng 1 chiều qua, Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố đã cùng với Mỹ thực hiện thành công các vụ phóng thử hệ thống phòng thủ tên lửa Acrobat, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo bên ngoài bầu khí quyển của trái đất.
Hàn Quốc ngày qua đã quyết định gia hạn thời gian cư trú cho lao động nước ngoài, trong đó có Việt Nam, thêm một năm. Đây là lần thứ ba Hàn Quốc gia hạn thị thực cho lao động nước ngoài. Việc gia hạn được đưa ra trong bối cảnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực nông thôn của Hàn Quốc đang thiếu nhân lực nghiêm trọng do lao động nước ngoài khó nhập cảnh vì đại dịch COVID-19.
Theo quyết định trên, những người lao động nước ngoài hợp pháp diện visa E9 ở Hàn Quốc có thời hạn hợp đồng kết thúc trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 4 đến 31 tháng 12 năm nay và chưa từng được gia hạn thời gian cư trú trước đó, sẽ được gia hạn thời gian lưu trú và xin việc thêm một năm. Ước tính sẽ có khoảng 132.000 lao động nước ngoài đang ở Hàn Quốc thuộc diện được áp dụng biện pháp gia hạn thị thực cư trú lần này, trong đó có khoảng trên 3.000 lao động Việt Nam.
Sau cùng là thông tin từ Trung Quốc. Đảm bảo nguồn lương thực thực phẩm cho hơn 1 tỷ 400 triệu dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu từ trung ương đến địa phương của Trung Quốc. Trung Quốc đã dùng nhiều cách để đảm bảo an ninh lương thực, an ninh thịt heo, đến cả đảm bảo nguồn cung rau cải không bị đứt đoạn vì dịch bệnh thiên tai. Đây được xem là một trong những mục tiêu quan trọng trong nâng cao đời sống người dân.
Đảm bảo an ninh lương thực, nhất là ngũ cốc, luôn được nước này đặt lên hàng đầu. Các địa phương ngày càng đẩy mạnh mở rộng sản xuất hàng hóa lớn để dễ dàng đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác thu hoạch. Đến nay, tổng diện tích đất nông nghiệp tiêu chuẩn cao hơn 7 triệu hecta. Trước thực trạng giá dự tư nông nghiệp tăng mạnh, năm 2022, Trung Quốc sẽ trợ cấp hơn 20 tỷ nhân dân tệ, gần 3 tỷ 150 triệu đô la Mỹ cho nông dân. Ngoài ra, nước này còn chủ động tìm nguồn nhập khẩu ngũ cốc để dự trữ quốc gia. Dự án rổ rau chuồng vịnh Dự án trổ rau dùng chỉnh lớn gồm Quảng Đông, Hồng Kông, Macau, Trung Quốc là cơ sở sản xuất và phân phối các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao trên toàn quốc. Đến nay, dự án đã xây dựng 17 trung tâm phân phối.
Ba mươi phút thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.